Ngày xưa, có hai anh em nhà nọ, chẳng may mẹ mất sớm, người cha lấy vợ khác. Nhưng bà dì ghẻ này rất độc ác, thường xuyên đánh đập hai anh em, và cho ăn đói, mặc rách. Chịu hết xiết, hai anh em bèn trốn khỏi nhà, dắt díu nhau ra đi. Họ đi suốt ngày qua những đồng cỏ, ruộng lúa, những vùng sỏi đá, cho đến chiều tối, thì đến một cánh rừng lớn. Vừa mệt, vừa buồn, vừa đói khát. Cả hai chui vào một hốc cây, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi hai anh em thức dậy, thì mặt trời đã lên cao.
Nè em ơi, anh khát nước quá. Nếu biết ở đâu có con suối, thì anh sẽ chạy đến liền. Ơ mà hình như anh nghe có tiếng suối róc rách đâu đây nè. Đi thôi em.
Người anh đứng dậy, dắt tay em đi tìm suối. Thật ra hai anh em không hề biết rằng mẹ ghẻ của họ vốn là một mụ phù thủy. Thấy hai anh em trốn đi, mụ liền kín đáo lần theo và phù phép cho tất cả các con suối.
Kìa, một con suối, ta hãy đến uống cho đã đi em.
Đừng vội anh, để em nghe nào.
Thế là u hấp chúng ta sẽ biến thành cỏ. Thế nào u hấp chúng ta sẽ biến thành cỏ.
Anh ơi, em xin anh đừng uống, kẻo anh biến thành thú dữ cho ăn thịt em mất.
Ừ, thôi thì đợi đến suối sau rồi uống vậy.
Hai anh em lại đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, họ nhìn thấy một con suối khác.
Lại một con suối nữa kìa, mau đi em.
Khoan đã anh.
Ai uống nước suối ta sẽ hóa thành sói. Ai uống nước suối ta sẽ hóa thành sói.
Anh ơi, em xin anh đừng uống, kẹo hóa thành chó sói ăn thịt em mất.
Thôi thì mình hãy đợi đến con suối thứ ba vậy. Nhưng lúc đó, dẫu em cố ngăn cản anh thì anh cũng sẽ uống, bởi anh khát quá rồi.
Khi hai anh em đến suối thứ ba, người em gái lại nghe trong tiếng róc rách của suối giọng nói.
Thế nào uống nước suối ta sẽ hóa thành con nai.
Em gái lại ngăn anh. Nhưng lúc đó, người anh đã quỳ xuống bên dòng suối và khom người xuống uống nước. Khi những giọt nước đầu tiên vừa chạm môi, người anh đã hóa thành một chú nai.
Tội nghiệp cho anh tôi, người anh thân yêu của tôi. Anh ơi, thôi đừng khóc nữa, em sẽ chẳng bao giờ xa anh đâu.
Rồi người em tháo nịt vàng ra, buộc vào cổ nai, nhổ cói kết thành một sợi dây mềm để dắt nai đi. Người và vật đi nữa vào rừng sâu, cho đến khi nhìn thấy một căn nhỏ nhỏ bỏ hoang. Cả hai quyết định nghỉ lại đó. Người em đi nhặt lá và rêu để lót chỗ nằm cho nai. Sáng sáng em đi đào củ, hái dâu và hạt dẻ để ăn và mang cỏ non về cho nai. Nai vui thích đùa nghịch bên em. Buổi tối khi đã mệt, em gái gối đầu vào lưng nai và ngủ một giấc ngon lành. Suốt một thời gian dài, hai anh em sống quạnh hiu như vậy. Cho đến một hôm, nhà vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng.
Không, hãy để cho anh ra đùa giỡn một chút với bọn đó. Anh không tài nào nhịn được nữa.
Nhưng anh phải nhớ về sớm đó nha. Em sẽ đóng cửa để phòng đám thợ săn kia tới. Để em dễ nhận ra anh nhớ gõ cửa và nói: em gái của anh, mở cửa cho anh chào. Nếu anh không nói thế thì em không mở đâu nhé.
Được rồi, anh nhớ rồi.
Nai ra khỏi nhà, thích thú chạy nhảy khắp nơi. Vua và quần thần trông thấy Nai đuổi theo, nhưng không sao bắt được. Cứ mỗi lần họ tưởng bắt được thì Nai lại vọt qua những bụi cây và biến mất. Đến tối, Nai về nhà.
Em gái của anh, mở cửa cho anh vào đi.
Thế là cửa được mở ra. Nai vào nhà và ngủ suốt đêm trên nệm êm ấm. Sáng hôm sau, cuộc săn lại tiếp tục.
Em ơi, mở cửa cho anh đi. Anh phải ra mới được.
Nhưng khi trời tối, anh phải có mặt ở nhà đấy nhé. Anh nhớ gõ cửa như lời em dặn nha.
Được, được rồi.
Thuộc tao đức vua, lại con Nai trên cổ có đeo vòng vàng ngày hôm qua kìa.
Ta thấy rồi, đuổi theo đi.
Kìa, sắp bắt được rồi, lấy hút rồi. Con Nai này nhất thiệt. À, con Nai bị thương trúng chân rồi. Kìa, nó vẫn chạy kìa. Nhưng khập khiễng rồi. Đuổi theo mau lên.
Mặc dù bị thương, nhưng Nai vẫn chạy được về nhà. Một người thợ săn lần theo dấu Nai đến tận căn nhà nhỏ. Nghe thấy Nai gọi, cửa mở ra. Nai bước vào và cửa đóng lại ngay. Người thợ săn trở về và tâu lại với đức vua.
Dạ, bẩm đức vua, con Nai ấy biết nói tiếng người. Nó sống trong một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng. Chính mắt thần trông thấy nó gọi cửa như thế này. Em gái của anh mở cửa cho anh vào. Thế là có ai đó mở cửa cho nó vào.
Thật là một chuyện lạ lùng. Ngày mai ta lại tiếp tục đi săn.
Trong khi đó, ở trong ngôi nhà nhỏ, người em gái đang cuống quýt chăm sóc vết thương cho Nai. Cũng may vết thương khá nhẹ, nên sáng hôm sau Nai chẳng còn thấy đau nữa.
Anh không thể nằm yên một chỗ được đâu. Anh phải nhập cuộc thôi. Chẳng ai có thể bắt được anh đâu.
Rồi họ sẽ giết chết anh mất. Và em sẽ sống một mình, bơ vơ giữa rừng. Em không thể để anh ra khỏi nhà đâu.
Nếu phải ở nhà thì chắc anh sẽ chết mất vì buồn. Mỗi khi nghe tiếng tù và thì lòng anh lại nghe rộn ràng lên. Chỉ muốn chạy nhảy thôi.
Thôi, vậy thì anh đi đi.
Kìa con Nai kia rồi. Các ngươi phải đuổi bắt cho bằng được con Nai đó. Đuổi suốt ngày không ngưng nghỉ, nhưng không ai được bắt. Nào, ngươi hãy dẫn ta tới ngôi nhà nhỏ trong rừng.
Tâu dân.
Khi đến trước căn nhà, vua gõ cửa và gọi:
em gái của anh, mở cửa cho anh vào.
Ôi,
nàng là ai mà có sắc đẹp lạ lùng? Ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng.
Ông, ngài là ai?
Ta là đức vua. Nàng có muốn theo ta về cung làm hoàng hậu không?
Thiếp xin chân, nhưng...
Nhưng sao? Nàng nói tiếp đi.
Ngài hãy cho anh trai của thiếp đi cùng. Thiếp không thể bỏ anh ấy lại được.
Anh của nàng là ai?
Thưa, chính là con Nai mà ngài đang săn nó.
À, được. Anh của nàng sẽ ở bên nàng suốt đời và sẽ không thiếu thốn một thứ gì.
Nai và cô gái lên đường theo nhà vua và đám tùy tùng. Vua đón cô gái về hoàng cung, làm lễ cưới lên đình trọng thể. Cô gái trở thành hoàng hậu, và hai vợ chồng sống bên nhau thật hạnh phúc. Nay cũng vậy. Lại nói về mụ dì ghẻ độc ác, lâu nay vẫn đinh ninh cả hai anh em đã chết trong rừng sâu. Khi mụ được tin cả hai đều sống sung sướng và hạnh phúc, thì cơn ghen tức trong lòng lại nổi lên, làm mụ mất ăn, mất ngủ. Mụ muốn hại hai anh em, còn vì cô con gái của mụ, một cô gái đen đúa, xấu xí, đã vậy lại còn chột một mắt, luôn than phiền với mụ rằng lẽ ra cô ta phải là hoàng hậu mới phải. Ngày tháng trôi qua, hoàng hậu sinh được một bé trai khôi ngô tuấn tú. Khi nhà vua vừa lên đường đi săn, mụ phù thủy liền quá phép biến thành một nữ tỳ, rồi vào phòng hoàng hậu và nói:
"Tâu lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng, mời bà đi tắm cho người được khỏe hơn. Lệnh bà đi ngay kẻo nước nguội ạ."
Cô con gái của mụ phù thủy cũng ở đó. Hai mẹ con mụ bế hoàng hậu, hãy còn yếu, đặt vào bồn tắm, khóa cửa lại và bỏ đi. Trước đó, chúng đã đốt lửa trong phòng tắm và nghĩ rằng chẳng mấy chốc hoàng hậu sẽ chết ngộp. Sau khi thực hiện giả tâm, mụ phù thủy quá phép cho cô con gái có vóc dáng và khuôn mặt giống y hệt như hoàng hậu. Duy chỉ có con mắt chột là mụ không làm sao thay được. Mụ đặt cô ta vào giường của hoàng hậu, dặn nằm nghiêng về phía mắt chột. Khi đi săn về, nhà vua bèn đến ngay bên người vợ yêu quý để thăm hỏi.
Xin bệ hạ chớ có kéo rèm lên. Hoàng hậu cảm thấy mệt trong người, cần phải tránh ánh sáng và được tĩnh dưỡng.
Vậy sao? Vậy thì hoàng hậu cứ nghỉ cho khỏe, ta không làm phiền hoàng hậu đâu.
Đến nửa đêm, khi mọi người đều ngủ, cô bảo mẫu trực một mình bên nuôi hoàng tử, thấy cửa phòng mở ra và hoàng hậu thật bước vào, bế con ở nuôi ra tẩm trên tay rồi cho con bú. Rồi bà đặt con vào nuôi và đắp chăn cho con. Hoàng hậu cũng không quên con nai. Bà đến góc phòng nơi nai nằm và vuốt lưng nó. Rồi bà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cứ thế, mỗi đêm hoàng hậu lại đến. Đêm nào cô bảo mẫu cũng trông thấy bà, nhưng không dám nói cho ai biết. Một thời gian sau, hoàng hậu đến, và lần này bà bỗng nói:
"Con của ta sao rồi? Nai của ta ra sao rồi? Ta chỉ còn đến đây một lần nữa thôi."
Cô bảo mẫu không trả lời hoàng hậu. Nhưng khi hoàng hậu đã biến đi, cô bảo mẫu liền tìm nhà vua và kể cho vua nghe mọi chuyện. Nghe xong, vua sửng sốt kêu lên:
"Sao lại có chuyện lạ đến thế nhỉ? Đêm mai trẫm sẽ thức bên nôi hoàng tử."
Đến tối, vua vào phòng và lắp sau tấm rèm. Lúc nửa đêm, hoàng hậu lại hiện về.
"Con của ta ra sao rồi? Nàng của ta ra sao rồi? Ta chỉ còn đến đây một lần này nữa thôi."
"Nàng chính là vợ yêu quý của ta."
"Vâng, chính thiếp là vợ yêu quý của hoàng thượng."
"Thế còn người vẫn nằm trong phòng của nàng là ai? Mọi chuyện sao lại lạ lùng thế này?"
Ngay lúc đó, nhờ ơn thượng đế, hoàng hậu sống lại tươi trẻ, hồng hào, khỏe mạnh. Nàng kể cho vua nghe những hành vi nham hiểm và độc ác của mụ phù thủy và con gái mụ. Vua liền lệnh cho đem con gái của mụ phù thủy dẫn vào rừng cho thú dữ xé xác, còn mụ phù thủy thì bị lên giàn quả thiêu. Khi mụ phù thủy bị thiêu thành tro, thì nai cũng hiện trở lại thành người. hai anh em cùng nhau sống sung sướng trọn đời.